thầy có đủ quyền năng có thể dời sông lấp biển, có thể dời cả quả địa cầu các con ở đi chỗ khác được, nhưng mà thầy không có thể đem các con tâm còn tham sân si về Bạch Ngọc Kinh của thầy được, vì tham sân si các con còn nặng hơn quả địa cầu nữa. Nhưng mà đó, qua cái câu đó mình mới thấy giá trị của lời đại nguyện của Phật như nào. Đã không? Trong lời đại nguyện của Phật như nào, dầu các con có tội nặng ngũ nghịch thập ác đi nữa, tội còn nặng hơn quả đại cầu đi nữa, ngài cũng vẫn đem về Tây Phương Cực Lạc được, kêu rằng đới nghiệp giảng sanh, với điều kiện là niệm 10 niệm sau cùng. Có một điều kiện đó thôi. Đã không? Cái này tôi là về đang nhớ có điều kiện. Tại sao mà ngài phải đặt điều kiện? Là vì trên thế gian này Phật Thánh Bồ Tát muốn độ chúng sinh do là cảm ứng, thì mình có cảm mới ứng được, nếu không cảm thì không ứng được, ngài biết làm sao được ha. Vì đó cho nên mình muốn cảm được Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, thì sao nếu có dịp mà học kinh Phật Thuyết Đà Kinh đó, thì quý Phật tử cũng thấy rõ là Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, phải có chữ tính rồi, rồi phải nguyện, rồi hạnh, rồi niệm Phật, ba điều kiện nó hợp lại rồi thì sẽ được cảm ứng ha, cảm ứng. Đó ngài lập cái phương cách, chỉ cái phương cách, chỉ bài cho mình phương cách rất là tối thắng tối diệu để được cảm ứng với Phật hay nào, để được cảm ứng với lời đại nguyện của ngài thì mình được giảng sanh ha. Thì mình thấy khi mà hiểu được rồi là mình mới thấy cái lòng đại từ đại bi vô lượng của Đức Phật. Trong khi thì Đức Cộng Đế tại không có nguyện đó, bây giờ thường hơn mà bây giờ ngài chỉ con muốn về được Bạch Ngọc Kinh thì con phải tu thế nào đó, là 10 điều thiện thế nào đó, tu trì thanh tịnh thế nào đó, theo Minh Cao Đàm thì chỉ dạy là mình được những lời đó thì bỏ sắc thân này rồi về Bạch Ngọc Kinh với ngài. Và Bạch Ngọc Kinh ngài là ở trên cõi trời Đau Lợi, và là đâu cõi trời Đau Lợi là ở trên núi Tu Di, nó nằm ở trên cái chót núi Tu Di, và chót núi Tu Di của nó bằng. Thì Phật tử nghe thường thường đó, ngài làm vừa chúa của trời Đau Lợi rồi mà chiếu chúa của trời 33 của trời xung quanh. Trong kinh Phật nói rõ rồi đó, nha. 33 của trời xung quanh cái núi Tu Di ở xung quanh ngài đó, thì ngài làm chủ luôn. 33 của trời kia đều có vua trời, chúa trời, nhưng mà ngài làm lớn hết, cũng như là ở Ta Bà mình là chuyển luân thánh vương là vua, nó quát gì vua vậy đó. Nước nào có vua hết, nhưng chuyển luân thánh vương làm vua mới như các vị vua. Ý là vậy. Vì đó nếu trường hợp mình đem tâm cảm kích lòng đại từ đại bi của ngài rồi thì tha thiết niệm Phật và cái pháp tu của mình nó mới tinh tấn, mà nhờ bốn cái này gom lại rồi thì mới vượt qua cái nghiệp lực, cái nghiệp chướng của mình trong vô lý kiếp. Cho nên ngài nói là người có được một trong bốn tâm này thì tịnh nghiệp có thể thành tựu được. Và ngài nói một thôi, bốn cái mà mình có một cái tha thiết cũng tốt, nhưng mà đa số nếu mình nắm được trọn vẹn bốn điều này kết hợp lại thì tịnh nghiệp thành tựu ngay. Niệm Phật cần phải bền lâu, không gián đoạn, tịnh nghiệp có thể thành tựu. Bởi tôi nói là niệm Phật không khó, nếu người nào căn lành duyên lành đầy đủ thì niệm Phật không khó. Mà khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ bền lâu đấy. Người bền chí tu hành, bền tâm tu niệm, mà muốn được cái bền lâu á, là Phật tử phải có cái niềm tin, thấy niệm Phật được lợi ích nhiều, được kết quả nhiều nha. Và không phải là đòi hỏi cái công sức mình quá khó khăn, thì nhờ thế đó Phật tử cố gắng tu trì được nha. Đó là nắm níu cái đó. Chứ nếu mình buông được cái pháp môn này thì không còn cái chỗ nào để mình nắm níu nữa. Mà những ngày nào mà buông bỏ pháp môn tu trì này á, là Phật tử không có niềm tin đó. Niềm tin chưa rõ ràng, chưa vững vàng. Mà nếu có niềm tin rõ ràng, vững vàng rồi thì không bao giờ phải bỏ đâu. Thế không? Cứ việc nắm tu trì, mà nắm tu trì là được gì? Được bền lâu đó. Rồi không gián đoạn thì người ta nói rằng bền lâu không khó, khó ở chỗ nhất tâm. Đấy, nói tu bền, nhưng mà tu bền mà niệm Phật lơ mơ. Ví dụ đó, nói tu cũng bền, tu còn tu vậy, nhưng mà một ngày niệm mà 10 ngày nghỉ thì không được, một ngày niệm 2-3 ngày nghỉ, từ 2-3 ngày nghỉ đã rồi niệm nữa thì không được, không kết quả. Thì nói là niệm Phật bền là tốt rồi, nhưng mà không phải là làm sao niệm tới nhất tâm. chứ nhất tâm bất loạn là nhất niệm. Thì tất nhiên là sao? Là tịnh nghiệp có thể thành tựu. Nếu được vậy thì tịnh nghiệp thành tựu. Ở trong mấy vị cổ đức đó, có kinh nghiệm rồi. Ngài nói người nào nếu ráng niệm được nhất tâm bất loạn hiện tại thì cái đó là cái vào căn nhà bảo đảm nhất cho sự giảng sanh. Nếu được nhất tâm là bảo đảm giảng sanh. Còn bây giờ mình không được nhất tâm bất loạn hiện tại đây thì mình cũng phải niệm Phật 10 niệm sau cùng mà cái quan trọng là sao mà được thiện ý thức tiếp duyên hay là bạn lữ tiếp duyên. Thì Phật tử nhớ rằng làm sao mà mình có ý niệm này khi mà trong một số Phật tử mà lớn tuổi, già yếu bệnh sắp đi thì là mình lại trợ duyên niệm Phật. Hay lắm. Vì đôi khi cái lực mình chưa đủ, được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm là cái lực đủ rồi, khỏi cần ai tiếp duyên. Nhưng mà mấy vị cổ đức đôi khi như vậy mà mấy ngài còn muốn chắc chắn được là phải nhờ mấy vị cổ đức. Sẽ thấy mấy vị tổ đó khi mà nói chung thôi mấy ông ấy hen là tôi đi biết trước giờ đi lại cùng niệm Phật với tôi đi trợ duyên cho đi hả. Còn mình đi nhất định không đủ sức đâu, làm sao mà có một số bạn lữ đến rồi trợ duyên niệm Phật. Niệm Phật tiếp duyên là bảo đảm để trợ duyên cho mình 5-10 niệm sau cùng. Đôi khi mình không niệm tiếp được, yếu quá thì cái tư tưởng mình nương theo đó, không tư tưởng niệm nương theo cũng được đó. Mà muốn bền lâu phải hết sức dũng mãnh, không thể biến nhát. Đấy. Mà muốn bền lâu rồi thì phải hết sức dũng mãnh. Đôi khi cho thấy đây nha, cái thời kỳ này mình tu khó chứ mới dễ ha. Khó tại sao? Đức Tịnh Sĩ, một vị thánh nhân hiện tại đời đó, ngài nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo tây phương. Trước tu 10 cái được tu phải 10 cái lần mà khó khăn 10 lần, dù cực khổ nhất tâm tu 10 lần mới đáo tây phương được. Nhưng mà hôm nay á, Phật gia giảm bị thời kỳ đó, khó khăn là một tu thôi, tu bằng 10, bằng 1 phần 10 của ta mà thì nên đại đáo tây phương. Mà 1 phần 10 này nói dễ đó nhưng mà khó là sao? Khó là sao vậy? Là cái thời kỳ vật chất văn minh thịnh hành quá đi. Đó. Tới nội với sư này, nhìn lại một số này, ban đầu thì sắm được tivi, vì cái sắm đầu máy rồi đi kiếm phim. Rồi hết người này tới người kia. À rồi khá không phải là nó khá vậy nhưng mà nó mấy cái đó làm cho mình mất thì giờ lắm chứ không phải dễ. Đi. Không khéo là mất thì giờ. Đó. Rồi giờ tràn lan, người nào có tiền thì có sắm đầu máy, có tivi, cái đồ kia, mà không có tiền người ta, sắm sẵn đi coi. Đó. Rồi ví dụ coi cá coi hùng nữa. Bất thì giờ đủ chuyện hết trơn, thành ra Phật tử làm sao mà mình thắng được lòng mình. Rồi ba cái đồ vật chất đủ thứ văn minh mà mình thắng được lòng mình để mình nhất tâm. Mình đơn, tâm hồn được đơn giản, đơn sơ. Mấy kia không cần thiết, mà tâm hồn mình được thanh tịnh mới cần thiết. Làm sao được ý niệm đó. Đó. Thành ra cái mà Phật tử thắng được lòng mình mà để nhiếp tâm niệm Phật kha khá thôi, bằng 1/10 là được rồi đó, Phật chấm điểm vậy rồi. Mà 1/10 này á, cái lực thắng thắng vật chất văn minh mà thắng một cái danh lợi bên ngoài đó là cũng bằng ha, bù đắp theo bằng 9 phần kia bù lại chứ không phải thường đâu, chứ không phải tưởng nói gì tôi thường quá sao, không có, thắng được là cả vấn đề đó ha. Bây giờ đủ chương trình hay, đủ có pháp môn giải trí mà mình chỉ giải trí hay là nơi nội tâm mình trở về chính mình được thì cái chuyện đó đâu phải thường đó ha. Đó mà nay mà cố gắng giúp tâm như vậy được một phần nào thôi là phần chấm rồi đó. Mà muốn được vậy là sao? Là phải có sự dũng mãnh tu trì đó. Mình lo niệm Phật, bớt cái vụ mà ngồi lê đôi mắt, tất nhiên bớt ở nhà bạn bè tâm sự, thì cứ đi chợ thì đi chợ, ai nhân viên đi chợ thì đi chợ, mua đồ về nấu nướng gì đi, niệm Phật nấu nướng chứ ngồi đi mà thì về ghé cái bà này chút xíu nói chuyện tào lao, ghé bà kia xíu nói chuyện tào lao, mất thì giờ uổng. Cái đó tự có không, tôi lơ mơ khéo là có vậy đó, đi là tấp à, tấp chỗ này tấp chỗ kia, tấp riết rồi không có thì giờ để niệm Phật được. Khi Phật tử đi chợ mua đồ là niệm Phật được, đi về nấu cơm nướng niệm Phật được, nhưng mà tấp nói chuyện tào lao là không niệm Phật được. Tôi nói để ý. Chi phối rồi chủng tử gieo chủng tử cái gì không à, ha, vô trong đàn thức của mình á, mà không gieo danh hiệu Phật. Thì nên đó phải làm sao mà để dũng mãnh, ráng cố sức dũng mãnh tu trì. Dũng mãnh là làm sao mà cái giờ nào cái sự việc gì cũng khai thác danh hiệu Phật, lấy đó làm vui mà thật, Nếu Phật tử chấp nhận mà lấy danh hiệu Phật làm vui là vui thật đấy. Bởi vì đau khổ chúng sinh, buồn phiền cõi đời là do vọng niệm, vọng tâm, do cái tư tưởng mình nghĩ ngợi sằng xiên đủ điều. Mà bây giờ không còn nghĩ ngợi nữa, nhiếp tâm niệm Phật. Mà cái niệm đó là con kêu là tương ưng niết bàn. Thì tương ưng niết bàn thì lần lần niết bàn khởi hiện tâm mình, còn đâu còn buồn phiền đau khổ nữa. Phước đức công đức đầy đủ à, đó chỉ khéo chút xíu thôi là vượt qua tất cả mọi cái chướng duyên của cái đời này, là mình được đến nhất tâm dễ lắm. Phải hết sức dũng mãnh, không thể biến nhát. Nếu biến nhát thì tịnh nghiệp cũng không thành. Nếu biến nhát là đôi khi cái chủng tử nghiệp mình kỳ lắm. Tới giờ niệm Phật đó, nó muốn kiếm chuyện này chuyện kia à, muốn kiếm chuyện này kia làm cho nó qua, nó khiến cái nghiệp như vậy đó. Hay là nó ai mà tới giờ niệm Phật cái có người á, lại rủ một chút đi lẹ lắm. Chà được chứ. Tôi đi chạy lẹ tôi vui là phải vui rồi. Mà tôi tự nghĩ tới giờ niệm Phật của mình mà ai có chuyện gì rủ mình vui đâu, tự tin đắn đâu không? Không, đó là cái chủng tử, cái nhân để cho mình giải đãi buông trôi đó. Phải không? Đó. Nhưng mà suy nghĩ rằng có một số Phật tử nó tin tấn được rồi đó, thì tới giờ, trong tới giờ niệm Phật phải niệm mà không niệm làm dương tâm mình, nó làm như khó chịu người đó. Đó, như vậy là cái nhân để cho mình tin tấn để được dương tâm được. Mà tự nhiên cái thói quen nó có. Nếu trường hợp mình cứ dịp lòng tin tấn niệm Phật là tự nhiên cái thói quen nó có thôi. Không niệm là thấy khó chịu lắm. Giờ đó mình phải nó thành ra nếu được vậy rồi thì Phật tử ráng tung đúc lập. Tôi kêu cái máy thiền đừng có để nó nguội lạnh. Nếu mà có nhân viên nào mà để cho nguội lạnh một thời gian bắt đầu nó nguội luôn, hết muốn, nó không còn trạng thái nữa, nó hết muốn tu. Thành ra cố gắng hâm nóng cái máy thiền của mình hoài, đừng để nó nguội, nó nguội là lạnh ngắt à. Là mình không tin tấn được. Bền lâu mà không dũng mãnh thì có hư sụp. Bền lâu mà không dũng mãnh, mình nói mình tu bền như sẽ nói nãy đó, mà không dũng mãnh là không tin tấn được, không nhiếp tâm được thì lần lần lui sụp. Mà nói tu bền à, không có tu, có tu, nhưng mà có tu mà miệng chứ không có tu tâm, phải không? Thì tự nhiên nó lui sụp mà mình niệm Phật lưa thưa riết rồi nó buông luôn, mà sao không lui sụp được? Thì người ta nói rằng nếu bền lâu mà không dũng mãnh thì có hư sụp, dũng mãnh mà không bền lâu thì không tiến. Bây giờ mình dũng mãnh mà làm nó kêu gì dục tóc bất đạt. Mới bắt đầu nghe nói Phật hay quý báo, Đức Phật rước về cái tu miết tới bắt đầu thời gian thôi ngời à, hay là mệt mỏi quá không được. Làm sao mà khéo, con người có trí tuệ sáng suốt đầy đủ thì bền tu, nhưng mà cũng phải dũng mãnh tinh tấn mà bền lâu. Chứ nếu mà tinh tấn quá, tinh tấn biết thời gian rồi mà không bền lâu rồi bỏ thời gian bỏ cũng như không. Thế à? Mà mình bền lâu mình không có tinh tấn dũng mãnh cho niệm Phật cho nó khá dung nhiếp gieo chủng tử thì nó không lướt qua cái nghiệp thì không kết quả. Nó thành ra hai cái, vừa bền lâu mà vừa tinh tấn. Cho nên cái vấn đề mà tinh tấn được, cái sự tinh tấn này nè, tinh tấn là tinh cần mà tiến tới đó. Tinh tiến chuyên cần là trong lục độ Đức Phật có để vô nữa. Cũng quan trọng đấy. Thế nè, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, cái lục độ ba la mật trong nó có tinh tấn. Tinh tấn ba la mật phải có tinh tấn mới tiến được, mới đến quả Phật được. Chứ nếu mà hồi mà không tinh tấn là cứ tu cũng khéo tu là sụp lùi ha. Phải tinh tấn. Đó là đạo cũng như thiền đi nước ngược. Thiền đi nước ngược nếu không tiến được là lùi, thì cố gắng làm sao mà chèo chống, mệt mỏi cũng ráng chèo chống để tiến, tiến chậm hay tiến mau, nhưng mà nó đứng dừng chèo là nó trôi lại trở lại à. Khi hiểu được ý đó rồi thì ráng bền chí tu hành mà chịu cực tinh tấn chút. Qua điểm thứ 41 là một đoạn chót rồi đó. Ngay lúc niệm Phật mà không có ý tưởng nào khác xem vào, đó là chỉ. Ngay lúc niệm Phật phải rõ ràng sáng suốt, đó là quán. Thành ra có nhiều người nói mình niệm Phật không phải là tu thiền. Thì thật ra nghe được ý này và tự vững niềm tin là bên tu thiền luôn luôn người ta giàu thiền tiểu thừa, giàu thiền đại thừa, Đức Phật cũng chỉ cho mình một ý chỉ là chỉ quán. Chỉ là dừng, để tâm thanh tịnh, dừng tất cả mọi vọng niệm, dừng tất cả mọi ý niệm, để tâm lặng lẽ không không, đó là chỉ. Nhưng mà chỉ thời quan nó hôn trầm, nó trầm rau cái trầm không thủ tịch quá thì bắt đầu mới là gì? Khởi quán. Quán các pháp duyên hợp như quyển hay quán không thật cho thân mình, không thật quán gì đó để cho nó khởi lên cái phần chiếu của tâm. Khởi phần chiếu của tâm là trở lại cái yên lặng. Mà khi nhờ cái yên lặng đó nó soi phủng vào một cái quán chiếu mình cho nó xong, thì chỉ quán đắp đổ cho nhau. Mà trong chỉ quán có định huệ ha. Thì pháp môn niệm Phật của Phật tử nếu mà tu theo pháp môn niệm Phật này á, cũng có trong đó. Nếu mà niệm Phật Nam Mô gì là Phật Nam Mô, Phật Nam Mô, điều mà không có tư tưởng nào nó xen vô, đó là chỉ. Và trong khi niệm thấy rõ ràng tiếng niệm, Nam rõ tiếng Nam, Mô rõ tiếng Mô, Di rõ tiếng Di, Đà rõ tiếng Đà, Phật rõ tiếng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là rõ ràng, đó là quán. Thì cái pháp chỉ quán này rất đơn sơ, rất đơn giản, mà kết quả của mình kia. Cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói mình thành lòng mình niệm Phật thì không cần pháp phương tiện nào khác, không cần pháp môn nào khác cũng đạt được đại trí tuệ. Là làm sao mình được đại trí tuệ là trong đó có chỉ quán đầy đủ, mà chân tâm mình có chỉ quán đầy đủ hay có định huệ nằm tiềm ẩn trong đó. Thì bây giờ mình niệm Phật cũng bị gieo cái nhân chỉ quán đầy đủ rồi thì cái quả nó sẽ mở ra đại trí tuệ thôi, không cần pháp môn nào khác. Thì đó là tu thiền rồi, chứ đừng hỏi là tu thiền sao nữa, chứ học thêm pháp thiền gì chứ không cần thiết. Ngay đây là thiền rồi đấy ha. Thành ra coi vậy với cái pháp này cao lắm đấy. Cái pháp nhà Phật mà nó ngồi tu thiền được là pháp cao rồi. Mà hiện tại bây giờ Phật tử ngồi niệm Phật là tu thiền là pháp cao rồi. Cho nên vì lẽ đó một số người vọng niệm quá là tu không nổi. Sư hỏi thăm rồi một số nó sư vọng quá tu không được là vậy đó. Không có thường đâu. Thật ra tùy Phật tử. Bây giờ mình khó không có phương tiện, đó là cho mình mượn sâu chuỗi để vui vui tay cũng được, phải không? Mà niệm sâu chuỗi là mình phải để ý là bao nhiêu sâu, chủ dài chủ ngắn gì tùy. Nhưng mà muốn ngắn á, muốn cho dễ thì bây giờ kết hợp lại vừa niệm chuỗi mà vừa theo thập niệm ký số của Ngài Ấn Quang chỉ là 10 danh hiệu. Mình niệm Phật Nam Mô Phật Đến Một cái 10 danh hiệu lận hộp, phải không? Niệm 10 danh hiệu lận hộp. Thành ra thay vì mình niệm là 18 sâu lớn, bây giờ niệm có một sâu, phải không? Đó, 10 chứ, 10 sau, 10 sau kia giờ niệm qua sau. Đó. Dưới nữa là mình niệm như vậy được thì ít có cái kêu bằng niệm nhiều quá là cái gân này nó hơi sao, nó đau nhất. Lần chuỗi á, lần nó động nhiều, đau nhất. Bây giờ niệm như vậy là khỏi được. Dưới điểm nữa là nếu mình tinh tấn một tinh tế hơn phần nữa thì khỏi cần chuỗi, là niệm Phật ký số được rồi. Coi giờ, nha, niệm Phật ký số là cứ dịch Nam Mô Phật đếm 1, Phật đếm 2 tới 10 cái bắt đầu buông bỏ, rồi bắt đầu niệm lại 1 tới 10. Có nhiều có Phật tử với Phật Trịnh Sư nói là niệm Phật 1 tới 100 rồi bắt đầu mới bỏ ấy ra, rồi thôi lầm 10 đây còn quên lên quên xuống, rồi làm cho nhớ tới 100 rồi chứ nó mệt lắm, không cần thiết ha, không cần thiết. Để mình dán cái đo tâm ghi nhớ hoài, đôi khi lộn lên lộn xuống hoài, không cần thiết. 10 đây là còn khi muốn lộn thay thì thôi lo đến 10 thôi, nó gọn đơn sơ mà không chịu. Mà niệm gì thôi là 10 cái trở, đừng niệm ngược. Có nhiều ham nó để cho chú tâm rồi bắt đầu niệm ngược. Niệm xuôi rồi bắt đầu 10, niệm 1 tới 10, bắt đầu từ 10 tới 10, 9, 8, rồi lần tới 1 lại. Không cần ha, không cần thiết làm cho phải nhớ nghĩ nhiều, không cần thiết lắm. Cứ niệm tới 10 rồi bỏ, rồi 1 tới 10 lại, lận hộp, hay là không lận hộp thì cứ nhớ giờ thôi ha, nhớ giờ cũng được. Vậy thì khỏi động tâm gì nhiều hết trơn, khỏi động tay động chân hết, cứ để tâm thanh tịnh mà niệm. Nhất là cần niệm phải thở hơi vô ra cho đều, thở cho sâu. Chứ Phật tử bây giờ một số bác sĩ thì khảo cứu bên nhà Phật mà nói cái vấn đề mà ngồi tu nhà Phật nó thấy rất hay, mấy ông khen hay. Và tại sao cái bác phổi đâu có phút này đâu mà thuốc như này nè, nó nằm thuốc như này nè, thành ra mình thở sâu là thở đầy phổi, thở đầy đủ cái lá phổi. Còn mình thở hút là nó nói thở không tốt, bác sĩ nó thở không tốt ha. Đó, phải hiểu chỗ đó. Trong một niệm có đầy đủ chỉ quán, không có chỉ quán nào khác. Đấy. Thì không cần phải tu chỉ quán nào khác, thì cái nào cái thôi, khỏi cần phải khảo cứu chỉ quán mình thiền. Thì ngay nơi trong một niệm Phật này có đầy đủ chỉ quán rồi, nó không cần kiếm nào khác nữa. Chỉ tức là nhân của định, định tức là quả của chỉ. chỉ tức là nhân của định. Tất nhiên là nhờ mình định chỉ lại đó thì nó định đấy. Mà cái được, mình được định tâm là do mình niệm Phật liên lũy hoài, không có vọng tưởng khác. Đó là định rồi, đâu có loạn nữa, thấy không? Thì nó chỉ tức là nhân của định, mà định tức là quả của chỉ. Mà định được, khi mình niệm Phật rồi, tâm mình định rồi, đó là thành quả rồi, phải không? Nhờ cái do mình niệm Phật là mình nhân, mình nhân niệm Phật mãi biết rồi bắt đầu kết quả là định. Đó. Quán là nhân của huệ, huệ là quả của quán, quán là nhân của huệ. Mình tự thấy cái huệ là phần chiếu của tâm chứ gì chứ. Khi nào người ta nói cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, cái ngọn đèn á, thấy không? Là bên kia là định, mà ánh sáng ngọn đèn là huệ. Mà luôn luôn ngọn đèn mình đốt đèn lên là luôn luôn ánh sáng nó đi một lượt. Có ngọn đèn là có ánh sáng ngọn đèn. Ta kêu là trên tinh thần đại thừa chỉ rõ lắm, là định huệ đồng thời, thấy không? Không phải định rồi mới huệ, mà định huệ đồng thời. Ví dụ ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn. Thì mình tu pháp này cũng vậy. Tôi nói quán là nhân của huệ đấy, thấy không? Quán là phần chiếu của tâm. Quán là rõ ràng, thì thấy rõ ràng câu Phật đó là phần chiếu của tâm rồi. Thấy không? Đó. Thì nói quán là nhân của huệ, mà huệ là quả của quán. Mà tới lần lần cái đó rồi tâm mình sáng suốt. Cái sáng suốt này không phải là do mình niệm Phật đó mà được sáng suốt, nhưng mà cái phương tiện để cái đại trí tuệ mình nó mở khai, phải không? Đó là huệ là quả của quán, là mình nhờ thấy rõ ràng như vậy đó, tâm mình thanh tịnh mà rõ ràng, thì cái đó mới là khai mở cái đại trí tuệ sẵn có của mình được, phải không? Xin nói lại là quý Phật tử có cái toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài sẵn rồi, là cái bản thể chân tâm của mỗi người. Nhưng bây giờ bị vô minh che mờ thôi. Thì bây giờ mình có dùng cái phương cách Đức Phật chỉ cho mình là phá cái màn vô minh đó bằng cách niệm Phật đúng cách, là trong đó có chỉ quán đầy đủ, phải không? Thì khi mình cái nhân mình gieo đầy đủ rồi thì kết quả là được đại trí tuệ tịch chiếu, đồng thời là chân tâm bổn tánh mình hiện hữu, kêu là hết vọng hoàn toàn, đúng cách là được quần chân, là cái tự tánh nó quần trọn vẹn. Chứ nói lại, hiện tại bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe đây là chân tâm bổn tánh mình thấy nghe, nhưng vì mình chưa có biết cách là tất nhiên là khai thác trọn vẹn, cho nên nó phải bị lái qua cái ý thức và mặt nó thức thơ thôi. Mình không khéo mình sử dụng, mình phân biệt cho nó lái qua mặt nó thức, như vậy nó chưa trọn vẹn là mình là chúng sinh. Bây giờ mình khéo tu tập như thế nào để mình thấy và nghe hiện tại bằng chân tâm lưu lộ ra hẳn, thì rõ ràng kêu hết giọng là quần chân à, cái chân có sẵn rồi. Mà khi chân tâm mình lưu lộ ra sẵn, sẵn sàng lưu lộ ra rồi thì kêu là Phật Thánh. Mà khi đó đầy đủ rồi thì nó, cái ý thức và cái mặt thức làm cho mình mê mờ, nó làm cho mình điên đảo. Và bây giờ khi mà từ chân tâm của tánh mình liền rồi là đầy đủ đại trí tuệ, thế thôi. Thì tu đúng cách rồi thì nó định huệ đầy đủ, mà định huệ đầy đủ đó là Phật Thánh có trí tuệ rồi. Cái mà kêu toàn giác của mình hiện hữu. Thì bây giờ mặc dục, mặc sức mà đem ra mà dùng mà xài. Đó. Một niệm không sanh, rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu. Đó. Bên bên thiền á, ta chỉ nói này đồng tử thấy nó y chang cách phương cách này, mà chỉ nó giống bên thiền nó không khác. Ta nói là luôn luôn á mà phải bên thiền luôn luôn mà phải tịch, là tịch lặng là tu chỉ, mà phải chiếu, rồi tuy chiếu mà phải tịch. Đó. Thì bên này cũng vậy, là một niệm không sanh, rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu. Thì một niệm không sanh là sao? Một niệm không sanh là không có sanh vọng tưởng. Mình một niệm Phật thôi, không sanh vọng tưởng nữa, tôi kêu một niệm không sanh. Mà rõ ràng sáng biết, tất nhiên là mình thấy câu niệm Phật nào mình rõ ràng câu niệm Phật đó, thì ta nói là gì? Tức là tịch mà chiếu. Tịch là tất nhiên là sẽ nói lại câu niệm Phật liên lũy, mà không có vọng niệm, rồi mà rõ ràng câu niệm Phật đó là tịch mà chiếu, thấy không? Ra nó lại một niệm không sanh thì rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu. Mà rõ ràng sáng suốt một niệm không sanh, tức là chiếu mà tịch. Đấy. thì gì rõ ràng xuất thì bây giờ nó lái qua lái lại thôi. Luôn luôn mình rõ ràng câu niệm Phật, thấy không? Mình đưa niệm Phật đây mà thấy rõ ràng câu niệm Phật và mình liên lỉ mình niệm hoài không có vọng niệm, thì cái đó chiếu mà tịch. Thì tịch mà chiếu, chiếu tức tịch. Thì hai cái tịch chiếu này nó hàng niệm hữu trong mình hoài đó thì làm lần lần mới nhập, nhập tâm nhập tánh trọn vẹn. Đó là cái phương cách Đức Phật chỉ cho mình để nhập tâm thôi chứ không có gì chứ, phải không? Để cho chân tâm bổn tánh mình hiện hữu, hiện thực. Thì cái mà quý sa đó là cái đang là. Cái đang là gì? Cái đang là cái chân tâm mình hiện thực. Cái đang là tự tánh hiện ra mà không phân biệt, không suy nghĩ, không suy tư, không so sánh. À, cái là người ta có điểm cái hiện tiền. Cái hiện tiền là cái hiện thực cũng vậy. Thì từ chân tâm mình biểu hiện ra, không có để tâm phân biệt, nó như như dùng tâm cảnh nhất như. Thì tới đó là đến của Phật Thánh và tự khỏe nè. Nhưng Phật đến tâm cảnh nhất như thì đó vậy. Phật Thánh đu gọn không? Còn hơn à, đâu khó. Mà ai nói quá khó khăn, cầu kỳ chí nữa. Cái tu mà nó gọn ràng, nó rõ ràng như vậy mà không chịu tu, mà để cầu kỳ luyện này luyện kia đủ thứ, đi chạy đông chạy tay chi cho nó mệt, phải không? Là ông Phật dễ mà nên sao là ông Phật dễ? Tại nó hồi đó giờ ba thì kiếp khó lắm sao dễ. Xin thưa kỹ là đại thừa Phật tổ chỉ dễ lắm. Niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Mà mình hằng giác hoài thì thấy nghe, mình thấy là thấy nghe nghe thôi, chỉ giữ vậy thôi là ông Phật à, là hằng giác à. À, nhưng mà sư nói lại đó, chứ sư mời cũng có nói đó, là tại vì mình thấy là chạy theo cảnh rồi, nghe là chạy theo tiếng rồi, phân biệt rồi, thì cái đó nó không được, thế thôi. Bây giờ làm sao mà thấy chỉ thấy mà thôi, thấy người biết người, vật biết vật đủ rồi, rồi so sánh chi người này đẹp, người kia xấu, người nó đen, người kia trắng chi vậy, rồi tôi chịu trắng cũng chịu đen chi vậy, tại mình đủ chuyện cho mình đủ phận là luyện đạo đó, thêm đầu và thêm đầu chi nó làm cho phiền hà, còn Phật Thánh không có, ta nhìn của mình chứ, thì bởi vậy tổ Đạt Ma Tổ Sư nói rằng người nào ngộ rồi á, ngộ là gì? Ngộ là nhận được chân tâm, mình xài cái chân tâm của mình, lấy nó ra mình xài á, thì thấy nghe đâu cũng Phật hết. Còn người nào chưa ngộ thấy nghe đâu cũng ma. Đừng nếu mình không khéo mà nói ủa sao nói kỳ vậy, Phật cũng thấy mình cũng thấy, sao mình ma người ta ổng Phật, thấy không? Thì có gì lạ đâu, ta thấy chỉ thấy mà thôi, người thấy người, vật biết vật thôi, đủ thôi. Còn mình thấy mà còn phân biệt so sánh, mình mới ma. Đà vậy thôi à. Đó. Thì bây giờ muốn làm Phật được thì thấy người người thôi, nghe nghe thôi. Bây giờ xin hỏi sự tử thí, thí dụ thử cái này mình thấy rõ ràng à. Bây giờ Phật Thánh tại sao mà mấy nãy mình nói Phật Thánh nó vui hòa điềm tĩnh, gặp người ta chửi cái này cũng điềm tĩnh từ bi nhu nhã không có gì chứ. Còn mình nghe chửi có nổi lòng buồn phiền à. Cái người khác có nhiều đó à. Là tại sao vậy? Thì Phật ta xài nó là nghe chứ nghe mà thôi. Cái âm thanh nó là quyển, nó có gì thì tôi nghe nghe. Nó chửi thì tôi cũng nghe quyển, mà ta khen cũng quyển. Ta nhận định rõ rồi, cho nên nó ngày điềm tĩnh được, còn mình không có. Khen cái đưa tai nghe dữ lắm, được chửi cái bụng đưa ta không chịu nghe thì mình khác thôi, luôn buồn phiền. Rõ không? Có nhiêu đó à. Mà tại hồi tại hồi đó tới giờ là không chịu cái tiếng nói nặng nói nhẹ, không chịu cái tiếng chửi. Rồi tao phân biệt cho là mình là thiệt, cái lời đó là thiệt. Còn mình chát cổ rồi thì nghe chứ nghe mà thôi. Cái nào âm thanh nè, chửi âm thanh nè, âm thanh quyển à, mà lời khen âm thanh quyển à. Cho nên mấy ngài hiểu rõ thấu rồi, mấy ngài điềm tĩnh, nghe gì cũng điềm tĩnh, mà thấy cũng vậy. Nhà lầu đi sao cũng là cái sắc quyển à, mở nhà tranh vết lá cũng sắc quyển à. Thì bây giờ à, nhìn thôi, sẽ hơi biết hơi thôi được rồi. Nhà lầu thì biết ở nhà lầu thôi, còn mình nói sao cũng được tâm thanh tịnh là quý à, là niết bàn à, đó không? Vì từ đó nếu được gì rồi thì mình thấy nghe đâu cũng an vui, thấy nghe đâu cũng hạnh phúc hết trơn, là niết bàn đó, đó là Phật vậy đó. Thì tâm mình thanh tịnh là Phật à, là cái ông Phật là niết bàn hiện hữu nơi tâm mình, mà mình khéo sử dụng nó là Phật là thánh là niết bàn, còn không khéo sử dụng nó trở là địa ngục, là mê mờ, là chúng sinh. Thế là có nhiêu đó. Người nào được như thế thì tịnh nghiệp quyết định sẽ thành tựu và đạt đến bậc thượng phẩm. Tôi Đức nói rõ ràng, nếu mà người nào mà tính thiện nguyện đầy đủ, mà niệm Phật rõ ràng tịch, mà chiếu chiếu mà tịch đó, tất nhiên là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết đó, thể hiện tinh thần đó, thì tịnh nghiệp quyết định sẽ thành tựu, là dạng người tu dạng người đó. Nếu biết cách tu đúng cách như vậy thì tổ với mình nói là vạn người tu vạn người đổ là được hết. 10.000 người tu đúng cách như vậy là 10.000 người được về có Phật hết, không bỏ sót người nào. Bỏ sót, chỉ bỏ sót những người tu không đúng. Bỏ sót, sót nhưng mà tu không đúng thì bỏ sót à. là tại mình không cảm ứng được chứ không có gì. Mà dù đúng cách rồi là được hết. Và đạt đến bậc thượng phẩm, nếu tu đúng cách vậy rồi là bậc đạt thượng phẩm chứ không? Đó, đó. Một người cho đến trăm ngàn muôn ức người đều được tu như vậy thì được kết quả như vậy. Tổ bảo đảm. Một người cho đến trăm ngàn muôn ức người tu như vậy sẽ đạt kết quả như vậy thì được vãng sanh hết. Người tu niệm Phật phải khéo thận trọng đấy. Đó. Bây giờ mình niệm Phật đến, mình thấy cái hay ho quý báu của môn Phật rồi, là mình thận trọng tu cho đúng cách. Thấy không? Thận trọng tu cho đúng cách. Mà đúng cách rồi á thì được giảng sanh hết kết quả. Thì khi giảng sanh hết được kết quả rồi thì mình thấy về có Phật là tu làm Phật được, còn pháp này quý hơn nữa. Thấy không? Mà có một số người á, nhưng mà sư nói lại hồi cũng đang bà Thanh Hải ra nói chuyện, bị chưa gặp nghe trên đó chuyện nó hoài không gì nói đâu giờ. Bây giờ bả đương nổi tiếng người ta theo nè, có không nói về mình thời xưa mấy ông Cao Đài giờ nhiều quá, theo bà Thanh Hải nhiều quá, bị bả xưng bả là Ngọc Đế Cao Đài rồi, trúng tủ tôi rồi, Đức Ngọc Đế hiện rồi, nhưng rồi bà cái gì á không hay ha, rồi chạy theo rồi tu theo. Thành ra mình nắm không vững cái gốc, cái sự tu mình không vững vàng, không rõ ràng, rồi chạy theo cái linh linh nghiệm nghiệm người ta gì đó, tôi xưng hô rồi chạy theo thì cái người đó. Thì thật ra có một số người Cao Đài đó là còn yếu kém lắm, còn yếu kém lắm, tất nhiên là chưa nắm được cái ý chỉ Đức Ngọc Đế chỉ dạy tu trì ha. Rồi chỉ nghe phớt phớt bên ngoài rồi thì nghe đâu linh linh nghiệm nghiệm gì hay hay, người ta xưng hô gì đó, bắt đầu mà chạy theo đó. Thì một số người nào thôi ha. Mà quý Phật tử nếu tu đúng cách rồi thì mình thấy giàu ai đi nữa ha, cũng không có quý báu mà hợp căn cơ của mình bằng cái pháp tu này đâu. Cho nên cái niềm tin của cái chỗ này quan trọng. Đức Phật tính nói rằng á, giàu cho sau này Đức Đạt Mạ Tổ Sư trong điềm chiêm bao ngày hiện, hiện thân hào quang sáng chói ngồi trên tòa sen. Ta là Đức Đạt Mạ Tổ Sư nè, tổ thứ 28 bên Ấn Độ và tổ thứ nhất bên Tàu nè. Ta chỉ các con đừng tu theo pháp môn Tịnh Độ nữa, đừng theo pháp môn Phật, cầu về Tây Phương nữa. Ta chỉ trực chỉ như tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thắng tâm con thấy tánh thành Phật nè, con tu đi. Thì cái người niềm tin vững vàng lại tổ, nói con lại tổ cho lại, cái tổ có lòng tốt con quá, con mang ơn tổ hết biết rồi. Đấy, nhưng mà tổ cho con giữ cái lời nguyện, con đã quỳ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con nguyện theo pháp môn Tịnh Độ ngài chỉ dạy, và con một lòng một dạ nguyện về có Phật rồi ra nó tu thành Phật. Thôi tổ quan hỷ cho con tu pháp môn Tịnh Độ đi, con niệm Phật đi về có Phật. Thì cái pháp này nhờ ơn tổ chỉ người khác, rồi ai dắt mình được tổ đặt ma về lại biểu mình không có nữa, mà mình cũng không theo. Rồi giờ mấy tổ chỉ này nói thứ dụ trong điềm chư ma của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện, ngài nói rằng hồi trước á, ta có chỉ thiệt, ta có chỉ pháp môn Tịnh Độ trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Lượng Thọ, thiệt ta có chỉ. Nhưng mà bây giờ đầy đủ nhân duyên làm thôi con đừng thành tu pháp môn ở nơi đi, ta chỉ cho con một cái pháp đặc tu đặc biệt, ngay đó là con thành Phật đạt cái bàn ở đây. Thì mình cũng bái tổ nữa, thôi Đức Phật từ bi hồi đó chỉ cho con thì con thấy hay quá, con theo, con lỡ theo lỡ nguyện là nguyện đâu là nguyện luôn Đức Phật, hay không có nguyện ba hồi nguyện vậy, ba hồi nguyện tu cái khác. Thế thì lại Phật Đức Phật từ bi cho con tu, tu niệm Phật thì về có Phật luôn. Đức Phật nếu Đức Phật có tốt là mà trợ duyên như con tu luôn. Thì bây giờ Phật tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện mà mình không theo Đức Đạt Ma Tổ Sư, ông tổ là bức bên Đức Phật do truyền y bác đó, mà mình cũng không theo, thì bây giờ ai dụ Phật tử theo chỗ khác nữa. Như vậy đó mới là niềm tin thiệt, tin sâu. Còn mà mình tin nghe ai giảng nói này kia mình rung lai thì có chừng ai nghe là mình rung lai thì coi chừng đó là mình chưa tin sâu. Mới nghe nó tin tin nghe giảng thì nghe vậy thấy vậy thôi chứ chưa tin, nó chưa có niềm tin sâu cho nên dễ bị ta lai chuyển. Bây giờ có tới cái điểm 42 là cái này thêm ở trong ngày của ngài Định Huệ đó, ngài dịch thêm ở trong cái bài niệm Phật Già Đà trong Bách Bách Kệ, thì chưa thêm để cho nó hết cái một mặt băng này luôn. Trong này ngài Định Huệ để số 42 là số chót. Điểm thứ nhất á, thì mình tin rằng có sanh ắt có chết. Tuy nhiên là cái niềm tin á, cái chỗ chữ tính này nè, trường thập tính á, ở bên Tịnh Độ đó là, thì nó nhất là có sanh ắt có chết. nếu mình sanh tử luân hồi mãi ở sắc thân này rồi thì phải chết, không bao giờ là không chết. Mà cái chuyện này dễ tin, phải không? Từ trước ông bà cha mẹ tổ tiên mình nó đi chết trước hết trơn rồi, sanh ra là chết, thì tới bên mình thì cũng phải đi theo con đường đó thôi, chứ đi đường nào nữa giờ nha. Điểm thứ hai đó, tin mạng người vô thường đấy. Mà cái điểm này cũng dễ tin đó, phải không? Cái mạng người vô thường đâu phải là nhất định là 100 tuổi mới chết đâu. 60 tuổi, 70 tuổi, 50 tuổi, có 10 tuổi đôi khi mới sanh ra cũng chết nữa. Ha, thì cái mạng người nó rất là vô thường, rất là không bền chắc, thấy đó là mất đó, không có cái tuổi nào định. Có người là có phước báo thì già rồi mới đi, còn có người không đầy đủ phước báo, kiếp trước sát sanh hại mạng nhiều quá thì kiếp này chết yểu, 10 tuổi, 10 mấy tuổi, 20 tuổi trở lại là chết rồi. Ha, đó. Và tin mạng người vô thường, cái này ai cũng tin được hết rồi đó. Điểm thứ ba là tin đường luân hồi nguy hiểm. Tin đường luân hồi rất nguy hiểm, vì nếu không khéo tu trì, không biết cách ấy, thì mình lăn lăn lộn lộn nữa. Mà từ nào tới bây giờ, có thể nói Đức Phật nói là nổi cái nước mắt chúng sinh ấy, nó nhiều hơn nước bốn biển mà, rõ không? Nước mắt của mỗi người ấy, còn nhiều hơn bốn biển. Hồi đó thì mình đau khổ nhiều lắm, ha, là than khóc nhiều lắm, nước mắt nó ra nhiều lắm, đổ như vậy thì mình biết rằng cái đường luân hồi nguy hiểm. Mà cái đường luân hồi nguy hiểm này á, có thể là không biết bao nhiêu kiếp mình xa địa ngục, bị quỷ sứ hành hình rồi, không biết mình mang long độ sừng, không biết triệu ức kiếp nào rồi, thay đổi bao nhiêu con thú rồi, ha, rồi đôi khi cũng có làm người, cũng không biết bao nhiêu là thân người rồi, rồi đôi khi lên cõi trời hưởng phước báo cũng có, lâu lâu mình làm thiện lành nó mai phước báo mà được làm thiện lành, nó phát tâm gì là lên cõi trời hưởng phước báo hết, nó trở xuống lần nữa. Thì trong ba cõi sáu đường này á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nhân thiên, cứ lăn lộn mãi trong sáu đường này, nó đau khổ quá rồi. Thì rất là mình biết rất là cái đường nguy hiểm, cái đường này nguy hiểm, nó sẽ đưa mình đến cái đau khổ dễ dàng, ha. Vì đã đó cho nên mình tin đường luân hồi nguy hiểm là phải lo làm sao mà dứt cái đường luân hồi. Điểm thứ tư là tin thời gian chịu khổ ba đường ác lâu dài, là ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà mình Đức Phật nói đó, tội một kiết la đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mình làm sao mà lên làm người này không mang tội? So sánh cái tội phước đôi khi không khéo là tội nhiều nữa, mà tội nhúc nhích cái là bị đọa địa ngục. Thì mà đọa địa ngục rồi á, rồi lên ngạ quỷ, rồi tiến lên súc sanh, rồi tiến lên rồi là người. Mà địa ngục rồi là lâu xa đó. Cái tuổi thọ địa ngục nó lâu đó. Lâu bền, lâu xa là nó đau khổ nhiều đó. Rồi có cả lên rồi địa ngục, ngạ quỷ còn khổ nữa. Rồi cả lên rồi súc sanh, rồi mang long được sừng còn khổ nữa. Thì tất nhiên là cái thời gian chịu khổ ba đường ác lâu đó. Là ta nói khi mà mình mất thân người rất dễ, và muôn kiếp khó trở lại. Thân người khó được mà dễ mất, mà khi mất rồi muôn kiếp khó trở lại. Nếu mà nghe cái đó rồi thì mình phải là ráng tinh tấn tu cũng được, phải không? Nổi óc mà dựng tóc mà để mà sợ cũng được, chứ mà lơ mơ rồi nghiệp nó dắt mình đi không sợ không được, phải sợ cái chỗ đó, tin như đó mà để sợ mà ráng tu trì, lướt qua cái chỗ mà vui thường tình ở thế gian đi, để mà tìm cái thú vui của Phật thánh và thú vui trong câu niệm Phật mới được, nha. Điểm thứ năm là tin lời Phật dạy không hư dối, đấy. Thì mình tin rằng lời Phật dạy không bao giờ hư dối. Đức Phật dạy là ví dụ nội ngũ giới cấm mình thôi, ha, là cái điểm giới thứ tư là nó cấm nó láo dối rồi, ha, cái giới thứ tư là cấm nó láo dối. Mà tất cả xuất gia tăng ni là bốn trọng tội: sát, đạo, dâm, vọng. Cái tội thứ tư là cái tội vọng ngữ, cái tội nặng nhất. Bốn trọng tội đó là có trong đó cái chuyện sát, đạo, dâm, vọng, cái tội vọng ngữ nói dối là cái tội nặng nhất. Thì Đức Phật mình là một vị chứng đạo rồi, ngài nói dối mình nó sao? Không khi nào có, ha, không khi nào có. Là vì đã đó cho nên trong kinh Phật dạy như thế nào là có hết như thế này. Đó, mình tin lời Phật dạy không bao giờ lại nói dối. Điểm thứ sáu, tin thật có tịnh độ. Đó, thì Đức Phật giới thiệu từ bờ mê của ta bà này về tây phương cực lạc, cách 10 giảng đức của Phật có cõi Tây Phương tịnh độ Đức Phật ngay là đương thuyết pháp nơi đó, là phải có như vậy. Đức Phật không nào lao vô, rõ không? Khi mình tin rõ như vậy thì ai có sao này có nói là quyền thừa gì, nói tạm nói như vậy để chỉ về tâm gì, bên thiền ta nói vậy đó, bên thiền ta phải luận như vậy đó để ta tu, để trở về tâm, rõ không? Nhưng mà nói sao nói, tôi cũng tin rằng cách đây 10 giảng đức của Phật có cái Tây Phương cực lạc, Đức Phật đương thuyết pháp, chư thánh chúng nhiều đó ở đó. Rồi tôi nguyện vậy đó thì tôi cái tâm tôi tương ưng cái đó, nữa tôi về đó tu tập như mấy ngày nha. Cõi Tây Phương cực lạc cũng như là sinh hoạt như chúng sinh sinh hoạt ở đây nha. Nhưng mà tinh tế hơn, tốt đẹp hơn, quý báu hơn thôi. Đấy. Thì Phật tử phải có cái niềm tin đó mới được. Thấy không? Tin thật có tịnh độ vậy mới được. Mình mới dũng mãnh tu trì. Còn nghe ai nói vậy đó thôi, tại mình chưa biết đạo, chưa hiểu pháp môn tịnh độ, chưa hiểu lời Phật dạy. Có lý có sự mà ông không có hiểu hết những cái đó mà nói một bên nói lý không, không được. Thì bây giờ mình không tin đó, mình tin rằng có cái Phật như vậy để mình gá đường đó, mình tạm mượn cảnh Tây Phương đó để tu thế nào Phật. Đấy. Thì phải có cái tin thật có tịnh độ như vậy. Điểm thứ 7 là tin nguyện sanh liền được sanh. Làm sao Phật tử tin được sanh thì đừng được sanh nè? Một lòng một dạ mình, một lòng mình tin giảng sanh, mình nguyện về đó, thì cái tâm mình nó tương ưng rồi. Nói lại là cõi Tây Phương cực lạc Phật A Di Đà không ngoài tâm mình, cho nên tâm mình khởi ra cái đó, tâm mình hướng về đó, là cái hoa sen nơi đó nó tạo thành nở, nó bắt đầu nảy nở rồi, phải không? Đấy. Thì mình phải trong này lời Phật nói là tin nguyện sanh liền được sanh. Vì tin mình nguyện sanh á, cái lời nguyện của mình nó sự là quý báu lắm. Cái lời nguyện của mình là nơi tâm mình nó chuyển biến rồi, cho nói là cái tâm niệm mình nó mạnh đâu là sanh tử luân hồi về đó. Hiện tại mình thương con mến cháu quá, cái tư tưởng đó, ý nguyện mình ở trong đó là mình phải làm con làm cháu như này, nó là trở về đó chứ không đỡ gì đâu. Còn cái tâm mình nó hướng dữ dằn quấy ác hại cha mẹ không kể ai hết trơn, sớm liền hết, thì cái tâm đó là cái tâm tương ưng với địa ngục. Cái tư tưởng nó mạnh về địa ngục thì nó phải về địa ngục. Nó không nguyện nhưng trong đó nó có cái tiềm ẩn cái nguyện về địa ngục rồi đó thì phải về đó. Chứ nếu không nguyện thì cái tâm không tương ưng địa ngục nó làm dữ quá làm chi, phải không? Mình biết là làm dữ là thanh dữ, làm quấy là thanh quấy rồi, rồi về có quấy rồi, ác rồi. Mà tự làm vậy là tất nhiên tự nguyện vậy, tự nguyện vậy địa ngục chứ gì đâu. Đấy. Thì bây giờ còn mình tự nguyện giảng sanh, mình chuyển tâm biến của mình tương ưng cõi Tây Phương cực lạc, và trong đó Đức Phật có chỉ rõ ràng cho mình cái phương pháp để tương ưng, thì mình cứ hướng về đó thì mình sẽ được. Nơi tâm mình nảy nở được như vậy chứ có gì đâu, phải không? Được như vậy hết rồi. Thì trình bày từ đâu rõ ràng, tổ trình bày cho rõ ràng như vậy, thì mình tin niềm như vậy được, thì cứ tu như vậy là đúng cách rồi. Còn tu sao nữa vậy? Thế cứ việc nguyện về đó đi đó. Mỗi bữa niệm Phật, mỗi bữa đọc và nguyện về đi là sẽ được vãng sanh, không bao giờ sai chạy. Vậy bây giờ Phật tử nào có nguyện hết không? Ở đây Phật tử có nguyện hết không? Nếu nguyện hết thì nữa về trở điểm nha, điểm tên, điểm danh rồi có ai thiếu làm sao mà biểu làm sao mà về cứu vớt lại chứ. Phật tử làm sao mà mình nguyện là kêu mình ở trong cái pháp môn mà tu tịnh độ đó, ta kêu mình liên hữu là bạn sen. Thì bây giờ Phật tử phát cùng phát tâm tu hết, cùng hướng về một chỗ hết, thì là làm bạn sen hết. Thì đã là bạn sen nhau rồi thì mình về mình nhìn đi nhìn lại coi, mình điểm danh coi lẽ thiếu cái bạn sen, mình thiếu cái đó sen này thì mình thấy tội nghiệp thôi, làm sao vậy? Phát tâm về cứu độ. Đó, thì được hết rồi, nhất định phải được hết rồi.